الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Thì đêm nay chúng ta sẽ đến với hadith thứ 19. Đây là một cái hadith rất là hay, hadith rất là có ý nghĩa. Một số ulama nói cái hadith này, ví dụ như học giả Ibn Rajab nói là hadith này là một cái nền tảng giáo lý rất là vĩ đại, rồi quan trọng vô cùng. Rồi chúng ta thấy cái hadith này nó mang một cái giáo lý tauhid rất là nhiều. Thì qua cái hadith này sau đó chúng ta sẽ hiểu được nhiều hơn Allah Subhanahu wa Taala, chúng ta sẽ vững lòng tin hơn về ngài inshallah. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc cái nguyên văn cái hadith, sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào phần phân tích nội dung ý nghĩa inshallah. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استأنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو استمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن استمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح và phi riwaya ghayr at-Tirmidhi. Còn trong cái lời hadith của lời dẫn của Tirmidhi thì Nabi nói có thêm phần ihfazillah tajidhu amamaka ta'arif ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibuka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'uka واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر أسرا. Thì đó là toàn bộ cái nguyên văn của cái hadith. Thì cái hadith này là do ông Abu Abbas, đó là Abdullah bin Abbas thuật lại. Thì chúng ta biết Abdullah bin Abbas, ông ta là một cậu thanh niên. Khi mà Nabi qua đời thì lúc đó Ibn Abbas chỉ khoảng từ 14 đến 16 tuổi mà thôi. Như vậy trước đó khi Nabi còn sống thì Ibn Abbas chỉ là một đứa trẻ, một cậu bé, khoảng một cậu bé thôi. Thì trong Ibn Abbas nói có một lần tôi ở đằng sau người, thì đằng sau ở đây nó mang hai ý nghĩa, hoặc là Ibn Abbas cưỡi trên lưng có một con vật cưỡi cùng với Nabi, tức là con ngựa hay là con lừa, hoặc là Ibn Abbas đi theo sau Nabi. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là vấn đề Ibn Abbas kể là có một ngày khi mà ông ta đi theo sau lưng của Nabi sallallahu alaihi wasallam thì Nabi đã nói với ông. Nabi nói: "Ya gulamu inni u'allimuka kalimat." Này cậu bé, quả thật ta sẽ dạy cho cậu một số điều. Thì đây là một cái cách mà Nabi sallallahu alaihi wasallam dạy cho tín đồ chúng ta, là khi chúng ta muốn truyền dạy lại đó thì chúng ta nên đưa ra một cái lời dẫn để mà gây chú ý cho cái người nghe. Thì Nabi nói: "Này cậu bé, quả thật ta sẽ dạy cho cậu một số điều." Thì cậu bé nghe, Ibn Abbas nghe, tức là tập trung ngay. Thì Nabi nói: "Ihfazillaha yahfazka." Ngươi hãy bảo vệ Allah, rồi Allah sẽ bảo vệ ngươi. "Ihfazillaha tajidhu tujahaka." Và ngươi hãy bảo vệ Allah thì ngươi sẽ thấy Ngài luôn luôn ở trước mặt của nhà ngươi. Tức là Nabi nói với Abdullah bin Abbas như vậy. Thì Nabi nói, hãy bảo vệ Allah. Chúng ta thấy có phải là bảo vệ đây có phải là kêu Ibn Abbas bảo vệ Allah subhanahu wa ta'ala hay không? Có nghĩa là sao? Bảo vệ ở đây nó không phải là bảo vệ Nabi Allah khỏi những cái tai họa, khỏi những cái điều xấu. Allah không cần điều đó, bởi vì Ngài là đứng bằng an, Ngài là bảo vệ chúng ta ngược lại. Nhưng mà ý của Nabi là bảo vệ đây là bảo vệ cái tôn giáo của Allah, bảo vệ cái mệnh lệnh của Allah và cái ranh giới của Ngài trong việc mà Ngài nghiêm cấm. Nghĩa là gì? Nabi bảo Ibn Abbas á, người hãy gì thực hiện đúng theo cái mệnh lệnh của Allah và gì tránh xa, không phạm vào những điều cấm của Allah subhanahu wa ta'ala, thì lúc bây giờ Allah sẽ đứng ra bảo vệ cho người trở lại. Thì đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, ngươi hãy bảo vệ Allah thì cũng như vậy, thì ngươi sẽ thấy Allah luôn luôn ở trước mặt của ngươi. Cũng như là sao? Khi mà ngươi cần cái gì, ngươi gặp phải điều gì, ngươi cần sự trợ giúp, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ giúp ngươi và Ngài sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi. Thì đó là cái ý nghĩa. Chúng ta theo kịp không ạ? Rồi. Rồi bị nói tiếp. Những cái điều này bị giải tiếp này bị nói. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Còn khi nào mà ngươi cầu xin thì ngươi hãy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا إِسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Còn khi nào ngươi cầu xin sự trợ giúp và sự phù hộ thì ngươi hãy cầu xin sự trợ giúp và phù hộ từ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì hai cái điều sau này Usman xin mở rộng thêm một chút, nó liên quan rất là nhiều thứ, đó là cầu xin và cầu xin phù hộ. Rồi thì cái câu thứ hai là hai điều thứ hai là vì muốn nhắc nhở dạy cho Ibn Abbas, là người nói với Ibn Abbas là ngươi khi nào mà ngươi muốn cầu xin khứng giá thì hãy cầu xin khứng giá cho Allah trực tiếp, không cần phải qua trung gian gì cả. Và khi nào ngươi muốn nhờ sự trợ giúp và cầu xin sự phù hộ thì hãy xin sự trợ giúp và sự phù hộ của Allah subhanahu wa ta'ala, cũng không cần kẻ trung gian nào cả, cứ trực tiếp chữa ngươi do Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái điều này đã được Quran nói cho chúng ta biết, đó là cái lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Allah subhanahu wa ta'ala phán với con người, nói với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, này Muhammad, khi nào mà người bề tôi nào mà hỏi người bề tôi nào gọi của ta hỏi ngươi á về ta, thì ngươi hãy cho họ biết rằng ta luôn gần kề với họ và ta gì sẽ luôn luôn đáp lại lời cầu xin của người bề tôi nào, của người nào mà khấn giá và cầu xin ta. Do đó gì, ngươi hãy bảo tất cả mọi người hãy đáp lại lời kêu gọi của ta. Lời kêu gọi gì? Đó là hãy cầu xin Ngài và hãy tin tưởng. Fal yu'minu bi, và hãy tin tưởng vào cái điều đó, tức là hãy cầu xin Ngài và tin tưởng. Thì chúng ta biết rằng gì, con người chúng ta mình á, là nếu như có ai đó đến xin chúng ta một lần hai lần thì không sao cả, chúng ta cũng rộng rãi, chúng ta cũng giúp đỡ. Nhưng mà có ai đó cứ hàng ngày xin ra hoài, lúc nào cũng xin cả, thì cho dù chúng ta là người tốt như thế nào chăng nữa, chúng ta sẽ phật lòng, chúng ta sẽ khó chịu, chúng ta nói chờ cái thằng này nó cứ xin hoài, cái người này nó cứ xin hoài, cứ nhờ giả hoài, đó là con người. Nhưng mà Allah subhanahu wa ta'ala không như vậy, nó sẽ là ngược lại. Ngài nói gì? Các ngươi hãy cầu xin ta đi, ta cho các ngươi liền. Trong câu kinh khác Ngài nói gì? Ngài nói thẳng như vậy luôn. Nabi sallallahu alaihi wasallam, người nói ở chương 60, ở chương Ghafir, câu 60, Ngài nói Ud'uni astajib lakum. Ngài nói các ngươi hãy cầu xin ta, ta sẽ đáp lại cho các ngươi. Ngài bảo chúng ta như vậy mà. Và Ngài yêu thích điều đó. Ngài yêu thích những người nào thường xuyên cầu xin Ngài. Không giống như con người, là nếu như ai đó cầu xin chúng ta, chúng ta sẽ nhiều quá là bực, khó chịu, là phiền. Nhưng mà nó không phải như vậy. Allah thì luôn luôn muốn ta cầu xin Ngài. Cầu xin bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ. Cho dù có cầu xin chỉ là một cái sợi dây dài thôi, thì đúng là sự thật. Allah muốn ta cầu xin Ngài bất cứ một thứ. Thì dĩ nhiên chẳng đây này, Usman nói, khi chúng ta cầu xin Ngài thì chúng ta nên nhớ đừng có cầu xin Ngài về những cái điều, những vật chất trên cõi đời trần gian này thôi, mà chúng ta quên đi cái ngày sau. Dĩ nhiên là chúng ta cần, nhưng mà chúng ta phải biết là gì, cầu xin những gì chúng ta để chúng ta sử dụng trên thế gian này, và phải nên cầu xin những gì ở đời sau. Bởi trong Quran nó nói ở trong số đó bạc đó, có một số người á khi cầu xin Allah thì họ chỉ cầu xin những cái điều trên thế gian này thôi, nhưng mà cuối cùng sau khi họ trở về ngày sau thì họ không được gì cả, họ trắng tay. Thì đó là một cái sự không có sự khôn ngoan. Khôn ngoan là gì? Rabbana atina, Allah dạy chúng ta, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Thì đây là cái câu dua mà Nabi thường xuyên dua, và Nabi đã dạy lại cho các sahabah nói khi mà bất cứ vào một cái buổi dua nào thì cái lời cuối cùng thì người hay dạy. Và đây là cái câu mà dua mà để cho tất cả mọi tín đồ Islam vào một cái ngày mà họ tập trung tại một cái nơi thiêng liêng, đó là ở Arafah, thì họ mới nói, họ đưa tay lên trời, họ nói Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Và câu này khi ta quá quanh cái ngôi đền Ka'ba và tất cả mọi nơi chúng ta nên, bởi vì câu này nó hàm chứa bao quát, nó có nghĩa gì thế nào, nghĩa là lạy Thượng Đế, xin Ngài hãy ban cho bề tôi những cái gì tốt đẹp nhất trên thế gian này, và xin Ngài hãy ban cho bề tôi những cái gì tốt đẹp nhất ở đời sau, và xin Ngài hãy cứu rỗi bề tôi khỏi quả ngục. Thì đó là cái ý nghĩa của các huynh đó, thì nó bao hàm trọn vẹn như vậy. Ở đây Allah muốn nói, Nabi muốn nói chúng ta không nên cần kẻ trung gian. Thì đến kẻ trung gian thì ở Việt Nam chúng ta hay là hầu như trên thế giới, rất rất nhiều người Muslim, rất nhiều người tín đồ Islam mình cứ làm sai rồi bôi xóa đi cái tâu hiếp chân lý. Họ thường đến cái cõi mộ hoặc là họ cầu xin, họ nhờ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, đặc biệt là vào cái mùa Hajj. Chúng ta thấy là mùa Hajj ấy, đa số những cái người không hiểu biết khi đến cái masjid của Nabi ấy, thì họ vẫn thì họ cầu xin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rồi có một số người thì họ dạng như họ có học thức, họ nói không, tôi không cầu xin Nabi, mà tôi chỉ nhờ Nabi cầu xin Allah dùm. Thì nếu ai đó nói xin Nabi thì không nói rồi, còn người nào còn nói không, tôi không xin mà tôi nhờ Nabi làm kẻ trung gian, bởi vì Nabi là cái người Nabi mà, tôi nhờ Nabi xin Allah dùm, bởi vì cái địa vị của người cao quý. Thì chúng ta nói sai. Tại sao? Tại vì thứ nhất, Nabi đã không còn sống nữa. Nếu như Nabi còn sống, chúng ta gặp người và nhờ người cầu xin thì đó là thực sự là có. Bởi vì lời của Nabi, cơ thể của Nabi, hình hài của Nabi, tiếng nói, rồi cái nhìn của Nabi, tất cả mọi thứ đều có bằng cách, đều có ơn phúc. Và khi Allah, khi Nabi cầu nguyện là Allah sẽ chấp nhận. Nhưng mà khi người còn sống, còn khi người đã chết thì người cũng giống như bao nhiêu người khác, không nghe thấy, không gì cả, không có quyền năng gì cả. Nhưng mà Allah không cần những thứ đó, bởi vì Allah chỉ cần chúng ta, giữa chúng ta và Allah, ta cần gì ta cầu xin Ngài là được rồi. Thì đó là cái ý nghĩa mà Nabi dạy chúng ta, ta phải nhớ. Rồi Nabi nói tiếp, وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةِ لَوْ إِسْتَمَعَتْ أَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Nabi mới đưa ra một hình ảnh thí dụ để cho Ibn Abbas hiểu hơn. Thông thường trong cách nói chuyện, khi chúng ta nói thì chúng ta thường nói khái quát, hay là chúng ta khái niệm, hay là chúng ta định nghĩa, hay là chúng ta nói một gì đó nó mang tính là lý thuyết tổng thể, nó không có cụ thể, chưa có chi tiết. Thì chúng ta nên đưa ra những hình ví dụ hơn, cụ thể quá những cái lời chúng ta nói, thì làm cho cái người nghe sao họ hiểu hơn. Thì Nabi nói như vậy, sợ cái Ibn Abbas không có hiểu hết, thì Nabi mới dùng một ảnh thí dụ. Nabi nói, và ngươi hãy biết rằng này Ibn Abbas, nếu như mà có cả cộng đồng, tức là tất cả mọi người trên thế gian này có tập hợp lại để ban cho ngươi một cái điều ích nào đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ không thể ban cho ngươi một điều ích đó được, trừ khi cái điều đó đã được Allah subhanahu wa ta'ala đã ghi sẵn, đã an bài sẵn cho nhà ngươi rồi. À, thì đó. Như vậy Nabi nói, Cho dù tất cả nhân loại có hợp lại để ban cho ngươi một điều phúc nào đó, thì hãy biết rằng cái điều phúc đó họ không bao giờ làm được, không ai làm được cả, trừ khi cái điều đó mà Allah đã ghi cho ngươi rồi mà thôi. Tức là gì? Allah đã an bài. Tương tự ngày nói tiếp:
Wa in istama'u ala an yadur ay yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa
qad katabahu Allahu laka. Tương tự, nếu như họ có tập hợp lại để hãm hại ngươi về một điều gì, thì ngươi hãy biết rằng họ không thể hãm hại hơn được điều gì ngoài trừ cái điều đó đã được Allah định đoạt và an bài cho ngươi mà thôi. Như vậy, tất cả mọi thứ trên trần gian này đều nằm trong sự an bài của Ngài. Thành ra chúng ta, này Abba ibn Abbas, hay đây là lời dành cho tất cả tín đồ, là chúng ta hãy cố gắng và hãy an lòng, hãy tin tưởng Allah, đừng sợ, lo sợ gì cả. Khi chúng ta gặp phải một cái điều gì đấy, chúng ta cũng đừng lúng túng, đừng bất bình tĩnh. Hoặc là khi chúng ta gặp phải rồi, chúng ta cũng đừng quá đau buồn, bởi vì cái điều đó đã được nó an bài. Dù chúng ta có đau buồn cỡ nào thì điều đó cũng đã xảy ra rồi, không thay đổi được gì nữa. Có nghĩa là chúng ta phải nên đứng dậy, tiếp tục sống, tiếp tục lao động, tiếp tục hành động, tiếp tục làm, tiếp tục hướng được về phía trước. Thì đó là cái ý nghĩa của Islam của chúng ta. Rồi Nabi nói, Nabi lại nhấn mạnh thêm, tức là Nabi muốn nói là gì? Tất cả mọi thứ trên thế gian này đều nằm trong Odo và Kodop, tức là nằm trong cái định mệnh, cái thiền định của Allah subhanahu wa ta'ala, không thay đổi. Rồi Ngài nói, rồi Nabi nói,
Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
Cây viết đã được dỡ lên rồi, tức là gì? Thường thường viết là ta viết, đưa cái viết xuống giấy để ta ghi. Thì cái viết đã viết rồi thì gì? Nó sẽ đưa lên, nó dỡ cái viết lên, dơ cái viết lên khỏi cái trang giấy. Và những cái trang giấy đã khô mật rồi. Tức là ý muốn nói là gì? Mọi thứ đã định sẵn rồi, không thay đổi. Ý nghĩa của Rasulullah SAW nói ở đây là muốn khẳng định là tất cả mọi thứ khi mà nó đã nằm trong sự tiền định rồi á thì không thể thay đổi được, mà nó sẽ diễn ra theo cái gì đã định sẵn. Và có một hadith nói rằng gì, cái trước khi Allah tạo ra cái trái đất và bầu trời, các tầng trời và trái đất, 50.000 năm là Ngài đã viết những cái gì Ngài tạo ra, định đoạt hết tất cả rồi trước khi mà Ngài tạo ra những cái đó. Ngài mà lo cho tôi đấy. Rồi chúng ta đừng bao giờ hỏi ủa như thế nào, tại vì cái câu hỏi đó nó chúng ta không thể hiểu được, tại vì nó quá sức tưởng tượng của chúng ta, chúng ta không đủ để mà hiểu được cái điều đó. Và nếu Ngài có nói, chúng ta cũng không mường tượng ra được, bởi chúng ta không nhìn thấy. Ví dụ bây giờ Usman nói có một nhà khoa học nào, chúng ta nghe đài chúng ta nói ở bên châu Âu hay bên đâu đó, nhà khoa học đã chế tạo ra một cái loại chất tàng hình. Usman từng đọc ra một cái bài kiến thức nói là tạo ra một cái ghế tàng hình. Thì khi chúng ta đang nghe nó cái ghế tàng hình thì chúng ta có người là tưởng tượng thế này, bây giờ chúng ta không nhìn thấy cái ghế đó như thế nào. Nhưng mà khi chúng ta nghe được các nhà khoa học nói về cái ghế tàng hình thì mình nói những gì mình suy nghĩ là khác hoàn toàn. Thì Sman chỉ lấy một cái hình ảnh ví dụ nhỏ cho ta hiểu được. Ta hiểu được cái là gì? Là Allah đã ghi chép cái sự tiền định trước khi Ngài tạo ra tất cả mọi thứ, cái trời đất là 50.000 năm. Thì cái hadith này, trở lại cái hadith này, Nabi sallallahu alaihi wasallam muốn nhắc nhở Ibn Abbas cũng như muốn nhắc nhở tất cả những tín đồ Islam là chúng ta phải tin tưởng vào cái Qadar và Qadar. Và đó là một trong 6 trụ cột của đức tin Iman. Rồi trong cái Qadar Qadar này, nó dạy chúng ta điều gì? Nó dạy cho một người tín đồ khi chúng ta có một điều gì đó, một biến cố, một tai họa đó, chúng ta sẽ không buồn chán nản và chúng ta không gì tìm đến cái chết hay là tìm đến những cái sự đau khổ, mà chúng ta sẽ mạnh dạn đứng dậy. Thì đó là ý chí của Islam. Islam dạy chúng ta một cái tinh thần. Thật ra chúng ta thấy người Islam chúng ta, bởi trong có một hadith Nabi nói, chúng ta đã nói cho mọi người nghe rồi đúng không ạ? La Labi nói rất là ngạc nhiên, rất là làm lạ cho những cái mọi việc của người mà những người có đức tin, là khi mà dù việc này chỉ có ở những người có đức tin mà thôi, những người ngoài những người có đức tin là không có sự việc này. Đó là gì? Là người có đức tin luôn luôn gặp điều tốt lành, luôn luôn được nhiều ân phước. Khi anh ta gặp những cái điều phúc lành thì anh ta nói alhamdulillah, tạ ơn Ngài. Và anh ta gì? Chấp nhận cái phúc lành đó và sử dụng nó theo cái con đường của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì anh ta được ban ân phước. Và khi anh ta gặp những cái chuyện không hay, những cái chuyện xấu, những cái chuyện bất hạnh, thì anh ta cũng gì? Cũng không có phàn nàn, cũng không có than thở, không quá sầu muộn, mà anh ta luôn đứng dậy và vui vẻ nói alhamdulillah. Bởi vì anh ta biết rằng đó là cái con đất, đó là con đò không thể thay đổi, thì anh ta lại được ban cho ân phước là anh ta so bớt. Thật ra trong một cái lời dẫn khác cũng cái nội dung này thì Nabi nói, ngay trong một lời dẫn khác là do Tirmidhi ghi lại, nói ihfazillah tajidduhu amamaka, ngươi hãy bảo vệ Allah, tức là bảo vệ cái tôn giáo của Allah, thì Allah sẽ luôn luôn ở trước mặt của nhà ngươi. Ta'arif ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi ash-shiddah. Ngươi hãy ý thức Allah, tức là luôn luôn nhớ đến Allah, cầu xin Ngài trong lúc ngươi được giàu có, phồn thịnh và hạnh phúc. Thì rakha ở đây có nghĩa là gì? Là hạnh phúc, là mạnh khỏe, là được giàu có, là được vui vẻ, tức là lúc mà chúng ta phồn thịnh về sức khỏe, phồn thịnh về tiền bạc, phồn thịnh về công việc, phồn thịnh về con cái, tất cả mọi thứ, thì lúc đó chúng ta hãy nên nhớ đến Ngài, chúng ta nên cầu xin Ngài nhiều nhất. Bởi vì khi chúng ta cầu xin Ngài lúc chúng ta phồn thịnh, thì Ngài nói, thì Allah thì mình mới nói ya'rifka fi shiddah, thì khi mà chúng ta gặp hoạn nạn, Allah sẽ biết đến chúng ta. Cái câu này chúng ta phải nhớ, chúng ta hãy biết đến Ngài, nhớ đến Ngài trong lúc phồn thịnh, thì khi chúng ta gặp hoạn nạn, Allah mới giúp đỡ và biết đến chúng ta. Allah nói trong kinh Quran: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Các ngươi á, đừng có giống như những cái người mà luôn sao lãng và quên Allah Subhanahu wa Ta'ala, để rồi Ngài sẽ quên đi những cái người đó. Quên đi những người đó, tức là Allah không đếm xỉa tới người đó. Khi người đó gặp hoạn nạn, gặp điều gì đó, người đó không đếm xỉa nữa. Thì có một hadith Nabi có nói, theo ghi nhận của, theo cái sự ghi chép của Abu Dawud, là gì? Man sarrahu an yastajib Allah lahu inda shada'id wal qurbi fal yukthiru ad-du'a fi ar-rakha. Nabi nói, người nào mà muốn Allah Subhanahu wa Ta'ala đáp lại cái lời cầu xin của y trong lúc mà y gặp hoạn nạn, gặp cái tai họa, gặp những cái biến cố, thì y hãy cầu xin thật nhiều trong lúc y còn đang phồn thịnh, y còn đang trong lúc hưởng được sự may mắn, hưởng được nhiều ân huệ, hãy nhiều nhiều lời cầu xin. Con người chúng ta ngộ lắm, khi chúng ta mà đã phồn thịnh, đã có sức khỏe nhiều, đã vui vẻ, nó cho chúng ta sức khỏe, là cho tiền bạc, là cho giàu có, cho đủ thứ hết, còn cả chúng ta khỏe mạnh, không bệnh hoạn gì cả, thì hầu như thường thường là không nhớ đến nó xuất hành đâu cho Allah nữa. Để khi rồi đến lúc mà chúng ta bất đường cùng, chúng ta mới quay lại nhớ đến Allah. Ngay cả khi chúng ta mà đối mặt với những cái tai họa biến cố, chúng ta cũng thường thường chúng ta cũng lơ là, chẳng hạn như chúng ta bệnh hoạn, có người có tiền á cũng chẳng mong đợi Allah cả, anh ta gì, tức là tự cao tự đại, dùng tiền bạc của mình để bác sĩ nó, mình sẽ thương mướn bác sĩ rất là giỏi tài để mà lo cho con cái mình, chẳng lo gì cả. Để rồi khi mà bác sĩ phải bó tay, tất cả mọi thứ phải bó tay, thì anh ta mới quay về gặp Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thì chúng ta biết rằng chúng ta hãy nhớ đến Ngài trong lúc chúng ta còn sức khỏe. Trong lúc chúng ta còn được may mắn, được hưởng nhiều ân huệ, ân huệ con cái, ân huệ sức khỏe, ân huệ tiền bạc, ân huệ công việc, ân huệ mọi thứ. Chúng ta nhớ đến ngày thì lúc đó khi chúng ta gặp hoạn nạn, Ngài sẽ nhớ đến chúng ta. Thì đó là cái nội dung của hadith. Rồi trong một hadith, trong cái tiếp tục cái lời dẫn thứ hai này thì Nabi còn nói:
"Wa ma asabaka lam yakun li yukhti'a wa lam anna an-nasra ma'al sabri."
Và ngươi hãy biết rằng khi mà cái sự mà thắng lợi á, sự giúp đỡ của Allah và cái sự chiến thắng á, luôn luôn đi cùng với cái sabr, sự kiên nhẫn. Chúng ta nhớ điều đó. Kiên nhẫn thì chúng ta chiến thắng trong mọi tình huống, trong mọi việc inshallah.
Wa annal farja ma'al karbi.
Và khi mà chúng ta gặp biến cố bất tận cùng thì Allah sẽ mở cho chúng ta một cái lối thoát. Nếu như chúng ta tin thực sự, chúng ta phải yên tâm.
Wa annal usri yusra.
Và khi mà chúng ta gặp những cái gì đó khó khăn quá thì chúng ta biết rằng trong sự khó khăn đó sẽ có sự dễ dàng. Cái điều này chúng ta nên chiêm nghiệm qua cuộc sống, và chúng ta sẽ trả lời cái câu nói này. Osman không có giới nhiều. Osman chỉ muốn nói gì? Nabi nói sự chiến thắng đi cùng với sự kiên nhẫn, và khi mà biến cố mà không bất đường cùng á thì Allah sẽ tạo ra một cái lối thoát, trừ khi Ngài muốn cái người này quay về với Ngài, còn không Ngài sẽ mở ra một lối thoát. Và một điều thứ ba nữa, wa annal ma'al usri yusra. Và trong cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất chắc chắn sẽ có một con đường dễ dàng. Không biết cái sự chiêm nghiệm này chúng ta đã từng chiêm nghiệm hay chưa. Thì Osman mong rằng qua những cái điều này chúng ta muốn chúng ta tự thử, chúng ta tự chiêm nghiệm trong cuộc sống. Chúng ta có nhận thức được ra những cái điều nào mà nó nằm trong những cái lời của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói hay không. Thì Osman không có giảng bài theo lần trước. Cái lần trước Osman giảng bài theo kiểu đó là nó gần giống như cái cách trình bày trong chúng ta đã nghe đấy, đúng không? Đã đọc trong cuốn sách đấy. Thì đó là cái lời giải thích của Osman về cái hadith này. Nhưng mà cuối lời Osman lại, tại vì cái bài này nó liên quan đến cái vấn đề dua. Thì chúng ta biết là dua là chúng ta nên phải dua theo cái lời của Allah Subhanahu wa Taala. Và Nabi nói ad-dua wal ibadah. Dua là thờ phượng. Như vậy dua ngoài việc nó là lời cầu xin khứng giá của chúng ta về những điều chúng ta cần, thì nó còn là một cái việc làm ibadah, là chúng ta phải nên dua. Thì có những cái nguyên nhân khiến cho lời dua này nó được chấp nhận. Thứ nhất là thời gian, cái địa điểm, cái nơi chốn. Thì thời gian thì ta biết làm gì, có những cái thời gian Allah chấp nhận hơn những thời gian khác. Thì những thời gian mà chấp nhận nhất, chẳng hạn như có bài hadith này bị nói là vào ngày thứ sáu, sau cái giờ sau khi Salat Jum'at xong rồi, có lời nói từ lúc sau khi Jum'at cho đến Asr, cho đến sau Asr, thì đó là cái thời gian mà Allah về chấp nhận cái lời dua. Là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, vào cái thời khắc mà gì, giữa hai cái azan, tức là lúc mà giữa cái azan và iqamah, tức là sau khi azan cho đến lúc iqamah, thì khoảng cách đó là cái khoảng thời gian mà quý giá vô cùng. Chúng ta phải tận dụng cơ hội đó để cầu xin Ngài. Và khoảng thời gian nữa đó là khoảng thời gian trong tháng Ramadan. Thì đặc biệt là lúc mà chúng ta sắp xả chay, lúc mà chúng ta đang nhìn những thức ăn, thức uống, chúng ta đang khát, đang đói, đang thèm, thì chúng ta đừng nói chuyện, đừng tán gẫu. Chúng ta hãy đưa tay lên như thế này, chúng ta cầu xin Ngài, Ngài sẽ chấp nhận. Ngài nói như vậy. Và trong một hadith khác Nabi còn nói: không một người bề tôi nào đưa tay lên như thế này, ngửa tay lên cầu xin ta mà ta không cho. Hay với nội dung như thế này: ta rất là e thẹn và mắc cỡ khi mà một người bề tôi nào đó ngửa tay, đôi bàn tay lên cầu xin ta mà ta không đáp lại. Như vậy cách chúng ta dua, chúng ta nên gì? Nên đưa đôi bàn tay lên. Một mình thôi nha. Một mình thôi. Còn đưa tập thể là phải theo từng tình huống một. Những cái trường hợp là không được, trường hợp là được. Hiểu không? À, còn cái cầu xin này thì là gì? Chúng ta cầu xin thì an đạp để chúng ta nên tại vì nói như vậy. Rồi nếu như ai đó không muốn cầu xin bằng cách đưa tay như thế này, thì một cái lúc mà chúng ta gần nhất với Allah Subhanahu wa Taala, chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Là khi nào? Khi chúng ta salat. Và gần nhất nữa trong salat đó là khi chúng ta sujud. Khi chúng ta đặt cái trán của chúng ta xuống cái mặt đất, xuống cái nền đất, chúng ta nói subhanallah là rồi, chúng ta cầu xin ngài. Tại vì nói gì? Cái khoảng cách gần nhất của người bề tôi đối với Allah là lúc anh ta sujud. Do đó các ngươi hãy cầu xin thật nhiều trong sujud. Và một điều nữa chúng ta đó là gì? Nói về thời gian thì cái thời gian mà nó được Allah chấp nhận nhiều nhất, mà chính ngài, chính Allah đã hứa điều đó, đó là 1/3 cuối của đêm. Tức là ban đêm chúng ta chia làm ba phần, phần đầu, phần giữa và phần cuối. Thì phần cuối nó khoảng từ 2 giờ trở đi cho đến trước Fajr. Thì giờ đó khi chúng ta ngủ, chúng ta thức dậy sớm một chút, khoảng 3 giờ cho tới giờ Fajr. Hoặc là thức trước Fajr nửa tiếng đồng hồ, chúng ta thức dậy rồi lấy nước wudu, chúng ta smeh hai đợt ắt bằng cái lòng thành. Chúng ta cầu xin ngài, chúng ta sujud. Chúng ta thấy sujud đó Subhanallah nói cho ta nghe trong tháng Ramadan nha. Trong tháng Ramadan cái lời dua sẽ được tăng lên. Trong tháng Ramadan đó chúng ta so lá, nhưng mà chúng ta so lá trong cái đêm lúc một người đang ngủ, tức là lúc 1/3 cuối. Rồi chúng ta lại so lá vào cái 10 đêm cuối Subhanallah. Rồi chúng ta cầu xin Allah. Năm nay chúng ta hãy cùng nhau làm như vậy nhé. Hãy cố gắng được không? Usman sẽ cùng mọi người sao đó. Hãy thường xuyên nhắc nhở mọi người, nhắc nhở bản thân mình. Sao vì đó sao đó. Để chúng ta đạt được những cái điều đó sao đó. Thì Allah sẽ ban cho chúng ta. Rồi trong cách dua thì dĩ nhiên chúng ta nên đọc những cái lời dua mà Nabi chỉ dạy chúng ta. Nếu như chúng ta có khả năng làm điều đó thì cái lời dua chúng ta sẽ được chấp nhận nhiều hơn. Nếu chúng ta có khả năng nha, tức là có khả năng để học thuộc lòng dua đó, để tìm hiểu dua đó lời nghĩa nghĩa như thế nào, rồi chúng ta cầu xin bằng cái lời dua đó, chứ không phải là chứ học thuộc lòng không mà ý nghĩa không biết gì cả. À, thì có những lời dua nó mang ý nghĩa rất là sâu sắc, chúng ta nên dùng nó. Đặc biệt những dua Osman muốn gửi cho chúng ta là một số dua chúng ta nên thường xuyên dua. Thứ nhất là câu nói hồi nãy, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Thường thường cái lời dua này chúng ta nên để phần cuối cùng. Tức là khi chúng ta chấm dứt lời dua thì chúng ta hãy gì? Hãy nói Rabbana atina fid dunya. Và trước khi chúng ta kết thúc cái lời dua này, chúng ta nên nói sallallahu alaihi wa sallam. Thì đó là cái cung cách adab trong lúc dua. Rồi một số dua khác nữa đó là gì? Chúng ta nên nói dua một số người mà người ta rút kết là ta nói ý nghĩa nhiều nhất đó là gì? Allahumma inni ala dhikrika wa ala shukrika wa ala husni ibadatik. Có nghĩa là gì? Xin Allah hãy phù hộ cho bề tôi, hãy giúp đỡ bề tôi luôn luôn nhớ đến ngài, hãy giúp đỡ và phù hộ bề tôi luôn luôn biết tạ ơn ngài, và hãy giúp đỡ bề tôi luôn luôn hoàn thiện cái sự thờ phượng của mình. Rồi chúng ta hãy nên và một cái nữa, Allah đã dạy Nabi. Chúng ta biết một lần trong trận chiến Badr là Allah hứa là gì? Nếu Nabi sallallahu alaihi wasallam là gì? Ngài sẽ ban chiến thắng. Là ngài đã nói với Nabi trước khi Nabi đi đánh kìa. Thì Nabi nói trong trận chiến này các ngươi sẽ giành những cái chiến lợi phẩm rất là nhiều. Vậy là Nabi tất cả mọi người đều chiến điều đó. Nhưng mà trước khi ra trận chiến trong đêm đó, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đứng cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, đứng cầu xin rất là lâu và hai dòng lệ tuôn trào. Đứng cầu xin lâu lắm kìa, Nabi cầu xin rất là nhiều. Đến nỗi mà Abu Bakr nhìn thấy Nabi đứng như vậy thương Nabi. Thương nói Nabi, chẳng phải là Allah subhanahu wa ta'ala đã hứa là gì ngài đã cho ban sẽ giành thắng lợi trong trận chiến này mà. Người cần chi phải lo rầu, phải quan mang, phải cầu xin. Và sao vậy? Nabi muốn dạy con người chúng ta muốn dạy tín đồ chúng ta, chúng ta hãy cầu xin Ngài, hãy cầu xin Ngài. Thì trong Quran, Allah đã dạy Nabi một câu kinh, Allah nói Kul, có nghĩa là gì? Kêu nè Muhammad, như hay nói Zidni ilma, tức là Muhammad, như hay nói là hãy ban cho ta, hãy ban cho bề tôi nhiều kiến thức nữa. Thì ta biết rằng trong chúng ta, trong con người, không có ai mà có kiến thức nhiều bằng Nabi sallallahu alaihi wasallam cả. Mà Nabi còn bảo, Allah còn bảo Nabi là hãy nói, hãy cầu xin ta ban kiến thức cho ngươi nữa, thêm nữa, thêm nữa. Thì đó là cái mà Allah muốn dạy cho bầy tôi của Ngài, rằng chúng ta nên cầu xin Ngài kiến thức, bởi kiến thức rất quan trọng vô cùng. Chúng ta đừng mãi mê cầu xin gì bổng lộc, vật chất, tiền tài, mà chúng ta lại không cầu xin Allah kiến thức. Bởi vì kiến thức sẽ khác hoàn toàn. Cái người có kiến thức, cái người thờ phượng mà có kiến thức sẽ khác với cái người thờ phượng không có kiến thức. Đồng ý không ạ? Đó là trong thờ phượng. Ngay cả trong đời sống, cái người có kiến thức lúc nào cũng hơn hẳn những người không có kiến thức. Có phải không ạ? À, là cái gì? Chúng ta hãy thường xin Allah cầu xin, và đừng quên cầu xin Allah ban cho kiến thức. Kiến thức hữu ích. Rồi, thì đó là đối với những ai mà có khả năng đọc được cái kinh Quran, đọc được cái lời tiếng Ả Rập. Thì cái điều này thì do cái hoàn cảnh, do cái môi trường. Ví dụ như ở đó có nhiều tuân có khả năng dạy người khác, thì chúng ta có đến, có khả năng đến đó để học hỏi, thì chúng ta phải làm. Bây giờ nó nói Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Các ngươi phải đi hỏi những cái người mà hiểu biết, những cái người không biết. Như vậy, vào ngày sau, khi chúng ta không biết, rồi nó hỏi tại sao ngươi không làm gì, vậy người nói tại vì tôi không biết, chúng ta nói không ai dạy bị tôi cả, thì Allah sẽ hỏi, hỏi tội chúng ta. Thì đặc biệt là trong bài Fatiha, trong bài Fatiha là nguyên những cái lời dua rất là quý giá vô cùng. Trong bài Fatiha, trong bài Fatiha, hay là gì? Usman khuyên chúng ta nên mỗi người nên ôm lại cái bài Fatiha và nên hiểu ý nghĩa của nó. Đặc biệt là hiểu ý nghĩa toàn bộ cái những cái lời trong cái Salat. Thì cuối cùng Usman muốn khuyên chúng ta rằng qua cái hadith này, chúng ta nhớ bất cứ chúng ta cần cái gì, hãy trực tiếp cầu xin Allah Subhanahu wa Taala. Đừng cầu xin con người nhiều quá. Cầu xin Allah đi. Allah sẽ cho chúng ta. Chúng ta muốn có nhà, đừng cầu xin ai cả. Hãy cầu xin Allah và hãy ráng lao động, Allah sẽ cho chúng ta. Nhưng mà Usman nói, khi mà Allah cho chúng ta, Allah cho chúng ta bằng nhiều cách, đúng không? Biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà Usman khuyên rằng chúng ta đừng có nên vội vã. Chúng ta hay vội vã lắm. Chẳng hạn như có một người nói, tôi cầu xin Allah cho tôi được cả cưới cái người con gái đó. Thì cầu xin hoài mà Allah không cho. Hoặc là không cho, Allah chưa có cho. Bây giờ Allah biết rằng cái người phụ nữ đó không có tốt, Allah sẽ cho một người phụ nữ khác tốt hơn người phụ nữ đó. Nhưng mà cái người này cứ nói, ôi, tôi cứ xin Allah mỗi ngày, mỗi đêm, sujud cũng xin, ruku cũng xin, mà chẳng thấy cho gì hết. Tôi yêu người đó quá trời mà chẳng cho gì hết. Mà Allah, tức là trách Allah, mà không biết rằng Allah thấy người này đang cầu xin, Ngài muốn thương và Ngài muốn cho người đó điều tốt đẹp nhất. Có thể Allah sẽ cho gì? Một người khác, chuẩn bị người khác tốt đẹp hơn, nhưng người này vội vã không muốn. Vội vã không muốn. Và gì? Muốn người đó thôi. Rồi không được cái điều đó. Hoặc là Allah muốn cho điều khác tốt hơn nữa, dành ngày để dành đời sau. Để đời sau tốt lắm, nhưng mà người ta mình không biết đâu. Đó, và đây chúng ta phải nhớ, hãy cầu xin và cầu xin. Đừng có nản lòng gì cả. Cầu xin bất cả mọi thứ, và cầu xin bất cứ lúc nào. Đừng có nói là khi nào vào masjid solat mới cầu xin, không phải. Hãy cầu xin Allah, đặc biệt là trong musafir. Quên Usman quên nói cái này quan trọng lắm nè. Chúng ta là hay đi musafir đúng không ạ? Đi đường rất là nhiều. Chẳng hạn như trên tuyến đường đi từ chiếc quê đến thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay là từ Phan Rang về thành phố Hồ Chí Minh, trên chuyến xe thay vì chúng ta nghe nhạc, nghe nó mở xe nó mở nhạc đấy, thì lúc đó chúng ta miệng chúng ta cứ lẩm bẩm đó Allah, zikir và dua. Thì biết cái gì? Dua trong lúc musafir Allah chấp nhận hoàn toàn. Nếu như chúng ta là những người không có ăn những cái đồ haram, không làm những cái điều haram, thì Allah sẽ chấp nhận chúng ta, inshallah. Rồi chúng ta phải cố gắng dua hàng ngày, đừng có quên. Allah subhanahu nói الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Những cái người ngoan đạo, những người mà Allah cho cái Allah thương yêu, Allah thương xót á, cứu rỗi những người đó đó, đó là những người luôn nhớ đến Ngài, lúc đứng, lúc ngồi, lúc nằm, tức là trong mọi hoàn cảnh. Như vậy, cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ cho chúng ta là những người luôn nhớ đến Ngài. Allahumma inna ala dhikrika wa ala shukrika wa ala husni ibadati. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala phù hộ tất cả chúng ta luôn luôn biết nhớ đến Ngài, và luôn luôn biết tạ ơn Ngài, và luôn luôn hoàn thành tốt nhất cái sự thờ phượng của mình. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Assalamu alaikum.